đánh giá trình độ trí thức của U Bakin, bài của Winston L. King, giáo sư tôn giáo Đại học Vanderbilt. Vị sáng lập U Bakin, người vừa là giám đốc của trung tâm, vừa là thiền sư, lúc này ông là một người đàn ông đầy sức sống. Chỉ ngoài 60 mà bên cạnh công việc tại trung tâm, nơi ông dành tất cả thời giờ rảnh để giảng dạy các khóa thiền, ông còn giữ hai trọng trách lớn trong chính quyền. Dù xét theo tiêu chuẩn nào, U Bakin vẫn là một con người lỗi lạc, một con người được học hành khá ít và mồ côi từ thuở nhỏ. Nhưng ông đã tự mình vươn lên tới chức kế toán trưởng nhà nước. Ông là cha của một gia đình 8 người. Trên bình diện con người, ông là sự phối hợp kỳ diệu giữa sự khôn ngoan thế tục và sự sâu sắc, sự thâm trầm nội tâm và tính khôi hài bên ngoài, tính hiệu quả và lòng hiền diệu, sự thoải mái và sự tự chủ hoàn toàn. Trong quan niệm Phật giáo của ông, cái linh thiêng và vũ trụ không phải là hai đối cực khử trừ nhau, và được nghe ông liên kết các câu chuyện kinh điển về Phật với các sự kiện đương đại và thường xuyên, kèm theo các tiếng cười hề hề hề, quả là một kinh nghiệm khó quên. Vì ông có khả năng đạt được cả sự siêu thoát và sự quan tâm duy nhất vào một điểm, nên ông tin rằng các sức mạnh trực giác và hiệu quả của ông được gia tăng, khiến cho ông hoạt động trong tư cách công chức nhà nước hiệu quả hơn rất nhiều người. Không biết có phải ông là một loại thiên tài đã làm cho hệ thống của ông hoạt động, hay ông là một kiểu mẫu mới trong Phật giáo Miến Điện, một vị thầy tại gia biết kết hợp sự suy niệm với hành động trong một tổng hợp thành công. Điều này còn chưa được sáng tỏ trong trí tôi. Trích từ A Thousand Lives Away, Buddhism in Contemporary Burma, viết khoảng 1960. Hỏi và trả lời. Phần lớn các câu hỏi và trả lời ở cuối mỗi chương được lấy từ một cuộc phỏng vấn độc quyền với S.N. Goenkar năm 1991, vào ngày giỗ lần thứ 20 của Sayaji. Chúng tôi cũng dựa vào những bài báo và những nguồn khác để giải thích phương pháp và những ích lợi của nó để làm sáng tỏ nhân cách và lời giảng của U Bakin và giá trị của thiền quán. Hỏi, Ngài U Bakin có tự xưng mình là một Phật tử không? Làm thế nào Ngài có thể nói giáo pháp là phổ quát mà không cho nó có một sắc thái phân biệt giáo phái? S. N. Goenkar trả lời, U Bakin là Phật tử từ lúc mới sinh và cảm thấy khá tự hào và hài lòng khi nói như thế. Nhưng rõ ràng trong các giáo huấn của Ngài, Ngài không hề có ý cải hóa người ta, bỏ một tôn giáo có tổ chức này để theo một tôn giáo có tổ chức khác. Kinh nghiệm bản thân tôi là một ví dụ, Ngài không bao giờ thúc ép tôi trở thành Phật tử. Cách giảng dạy của Sayaji luôn luôn là phi giáo phái. Lời dạy của Đức Phật mang tính phổ quát, khiến cho mọi người từ những giáo phái và những cộng đồng khác nhau đều có thể theo và cảm nhận được những lợi ích của nó. Theo Sayaji, cốt tủy của đạo Phật là chân lý, tức Dharma, là luật tự nhiên phổ quát, và người Phật tử chân chính là người thực hành giáo pháp, người sống theo luật tự nhiên phổ quát này. Ông thích giúp đưa người ta vào sống trong Sila, tức giới, Samma, tức định, và Panna, tức huệ, chỉ cho người ta biết cách tự biến đổi mình từ chỗ đau khổ sang hạnh phúc. Nếu có ai đã trải qua cuộc biến đổi từ tội lỗi sang thanh tịnh rồi, muốn trở thành Phật tử, Sayaji rất vui lòng, nhưng đó là vì sự biến đổi đã xảy ra nơi đời sống người đó, chứ không chỉ vì người đó được đổi danh xưng của mình. Đối với những người quá phấn khích trong việc muốn cải hóa người khác về với Phật, Sayaji thậm chí còn nói với họ, cách duy nhất để cải hóa người ta là chính mình phải sống trong giáo pháp, tức giới, định, tuệ và giúp người ta cũng sống trong giáo pháp như mình. Khi chính bạn không sống trong giới định tuệ, thì bạn tìm cách cải hóa người khác, nào có nghĩa gì? Bạn có thể tự xưng mình là Phật tử, nhưng nếu bạn không thực hành giới định tuệ, thì đối với tôi, bạn không phải là Phật tử. Còn những người thực hành giới định tuệ, thì cho dù họ không tự xưng là Phật tử, họ vẫn thực sự là người đi theo lời dạy của Đức Phật, cho dù họ có tự xưng mình là gì đi nữa. Một sự kiện minh chứng cho thái độ phi giáo phái này xảy ra khi một người Kitô hữu trung thành đã đến tham dự một khóa học của Sayaji. Trong khi nghe giảng, các nghi thức khai mào, người nào hoảng hồn vì sợ mình được yêu cầu bỏ Kitô giáo để theo đạo Phật. Và vì mối lo sợ vô căn cứ này, ông đã từ chối đi theo Phật pháp. Tôi có thể tin theo Chúa Giêsu Kitô, nhưng tôi không thể tin theo Đức Phật. Ông nói thế. Tốt lắm. Sayaji mỉm cười đáp. Ông cứ tiếp tục tin theo Đức Giêsu Kitô, nhưng ông phải xác tín rằng ông đang tin theo những đức tính của Chúa Kitô, để ông có thể phát huy những đức tính ấy nơi bản thân ông. Và ông bắt đầu luyện tập theo cách thức này. Khi kết thúc khóa học, ông nhận ra rằng mối lo sợ ban đầu của ông là không cần thiết. Việc ông sợ phải bỏ đạo mình để theo Đức Phật là vô căn cứ. Hỏi, tại sao Ubakin chỉ dạy một số ít người có trình độ, còn ông dạy dùng phương pháp như thế, nhưng mọi người bất kể trình độ của họ thế nào? Trả lời, bởi vì Sayaji đang giữ một chức vụ mang trách nhiệm nặng nề trong chính quyền vào một thời mà đất nước ông đầy tham nhũng và kém hiệu quả. Thủ tướng muốn ông thực hiện một số cải tổ trong guồng máy hành chánh. Điều này ông có thể thực hiện được qua việc giảng dạy Vipassana. Nhưng ông còn tiếp tục làm việc trong chính quyền cho tới 67 tuổi. Vì vậy, ông không có thời giờ để mở các khóa thiền cho đại chúng. Ông chỉ có thể dạy cho một số ít người. Vì hoàn cảnh này, ông đã có lời thề là chỉ dạy cho một ít người đã có trình độ ba la mật phát triển, để tôi có thể trao hạt giống giáo pháp cho họ, để rồi họ đem đi giao, gieo rải khắp thế giới. Hỏi, tại sao ông gọi lời giảng của ông là một nghệ thuật sống? Và bằng cách nào việc suy niệm có thể trở thành một dụng cụ để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn? Toàn thể lời dạy của Đức Phật là một nghệ thuật sống. Nếu người ta sống theo Sila, đạo đức, đó là một nghệ thuật sống. Nhưng sống một nếp sống đạo đức mà trong tâm trí vẫn còn nhiều phản ứng tiêu cực thì cũng khiến người ta không được hạnh phúc. Vì vậy, việc kiểm soát và thanh luyện tâm trí, Samadhi và Phana song song với Sila sẽ làm cho người ta có một đời sống rất an bình và hòa hợp. Khi người ta sống một đời sống tiêu cực, người ta luôn luôn có sự căng thẳng nội tâm, và vì vậy chỉ gây căng thẳng cho những người sống chung quanh. Nhưng khi người ta sống một đời sống an hòa, người ta cũng tạo ra sự bình an và hòa hợp cho những người khác nữa. Đây là lý do tại sao Sayaji thường gọi lời dạy của Đức Phật là một nghệ thuật sống, một cách sống, một quy luật hành xử. Trong đời sống của bản thân tôi, trước khi gặp Sayaji, tôi cảm thấy sự căng thẳng nội tâm quá ghê sợ, khiến tôi luôn luôn sống trong khổ sở và làm người khác cũng khổ sở theo. Nhưng khi đến với đạo, tôi cảm thấy được vơi nhẹ đi rất nhiều. Tôi bắt đầu sống khá hơn và vì vậy cũng làm ít hơn cho những người khác trong gia đình, cho bạn bè của tôi và cho xã hội. Cho nên, nếu một cá nhân tràn đầy những điều tiêu cực, thì cả xã hội phải chịu khổ. Nếu một cá nhân thay đổi để trở nên tốt hơn, cả xã hội được ích lợi. Hỏi, nhiều sự kiện trong cuộc đời Sayaji chứng minh sự dấn thân của ông cho công việc trong chính quyền. Ông có thể mô tả những cảm nghĩ của Sayaji đối với sự dấn thân xã hội và những thái độ của ông đối với công việc không? trả lời, vâng, là một người gia trưởng thì phải sống có trách nhiệm, là một tu sĩ xuất gia thì không có trách nhiệm xã hội này, vì tất cả thời giờ được khiến cho việc suy niệm. Nhưng là một gia trưởng, một người sống ngoài đời thì phải có trách nhiệm với xã hội, vì là một công chức nhà nước, sẽ dạy gì muốn thấy những người dưới quyền mình phải làm việc với sự ngay thẳng, kỷ luật, liêm khiết và hiệu quả trong công việc của họ, để có thể mang lại kết quả tốt. Sẽ dạy gì phục vụ cho xã hội bằng cách dành rất nhiều thời giờ của mình để cải thiện dù máy, hành chánh của đất nước. Hỏi, suy niệm luôn luôn được coi là một sự rút lui khỏi xã hội. Vậy tại sao Ubakin lại nhấn mạnh khía cạnh xã hội của việc suy niệm như thế? Đặc biệt, đối với các gia trưởng, ông có nghĩ rằng việc chúng ta dấn thân vào xã hội thay vì sống cách ly xã hội có thể thực sự giúp thăng tiến việc suy niệm của chúng ta không? Trả lời, để có tâm hồn thanh tịnh và năng lực của giáo pháp, bạn xa tránh những người khác để tập trung vào nội tâm của mình. Nhưng rồi năng lực nội tâm ấy phải được sử dụng một cách ngoại hướng, cũng giống như một người muốn nhảy ra, người ấy phải bước lui ra đằng sau một chút để lấy đà rồi chạy tới và nhảy. Cũng vậy, bạn rút lui vào nội tâm bạn, lấy năng lực bạn cần, rồi nhảy xa vào trong xã hội để phục vụ xã hội. Hai điều này không thể tách rời nhau. Đức Phật đã bỏ đời sống gia trưởng của Ngài trong 6 năm để đi tìm quả Phật. Nhưng sau khi đắc quả, Ngài đã dấn thân vào xã hội 45 năm, tức quãng đời còn lại của Ngài, ngày và đêm. Cũng thế, bất cứ ai phát triển trong đời sống giáo pháp đều không trốn tránh những trách nhiệm xã hội. Hỏi, Ubakin sử dụng Vipassana để đối phó với nạn tham nhũng như thế nào? Trả lời, những đồng nghiệp và cấp dưới của Sayadji dính líu vào các hành vi tham nhũng đều là do lòng tham. Khi người ta bắt đầu thực hành thiền quán, lòng tham bắt đầu tan biến dần. Vì vậy, những người này sau khi bắt đầu suy niệm đã phát triển được ý kiến kiềm chế việc chiếm dụng tiền bạc của người khác một cách bất hợp pháp. Khi giảng dạy phương pháp suy niệm này cho các đồng nghiệp, Ubakin đi vào tận gốc rễ của vấn đề, tức lòng tham. Không phải một người đều tham ô, nhưng nhiều người làm việc không hiệu quả, vì tâm trí họ bị vững đục, họ không có khả năng làm những quyết định một cách mau lẹ và hiệu quả. Với thiền quán, loại bỏ mọi điều nhơ bẩn, tâm trí người ta trở nên trong sáng hơn, sắc bén hơn, có khả năng đi vào gốc rễ bất kỳ vấn đề nào và giải quyết một cách hiệu quả. Như thế, tính hiệu quả của họ được gia tăng bằng cách này. Thiền quán được sử dụng thực sự để loại trừ tham nhũng và gia tăng hiệu quả trong việc quản lý hành chính. Mọi khía cạnh quan trọng của nhân cách Sayadji từng nâng đỡ ông trong cố gắng này, đó là sự trung thành tuyệt đối của ông đối với sự thật, không nao núng trước bất kỳ sức ép hay cám dỗ nào. Hỏi, tại sao Ubakin vẫn tiếp tục làm việc sau khi ông đã tới tuổi nghỉ hưu, thay vì dành thời giờ hoàn toàn cho việc giảng dạy? Trả lời, như chúng ta đã thấy, vì là một gia trưởng, ông phải mang nặng trách nhiệm của mình. Khi Myanmar được độc lập, nguồn máy hành chánh hoạt động rất kém hiệu quả, và nhiều viên chức chính quyền rất kém ngay thẳng đạo đức. Gương sáng của bản thân ông là một cách minh chứng, làm sao thiền quán có thể giúp ích cho nguồn máy hành chánh. Nó có thể giúp ích cho cá nhân, nó cũng có thể giúp ích cho quần chúng, cho xã hội, chính quyền, quốc gia. Vì vậy, tôi nghĩ ông đã có một quyết định rất đúng là làm hết sức mình, một mặt giảng dạy thiền quán và mặt khác chứng minh bằng gương sáng thực tế của mình về những kết quả của phương pháp thiền này đối với xã hội. Hỏi, ông có thể mô tả những sự kiện quan trọng và giàu ý nghĩa từ cuộc gặp gỡ lần đầu với Ubakin không? Một người bạn của tôi biết tôi bị chứng đau nửa đầu mãn tính, đã đề nghị tôi tham dự một khóa học thiền do Ubakin dạy. Khi tôi gặp thầy, tôi thấy một bầu khí hoàn toàn an bình và thầy tỏ ra rất vui khi tôi nói tôi đến để dự khóa học. Thầy gợi hứng cho tôi, anh là một người theo Ấn giáo và người lãnh đạo cộng đồng Ấn giáo. Vì vậy, đừng ngại đến đây, tôi sẽ không cải hóa anh theo một đạo nào khác đâu. Anh sẽ chỉ đón nhận một cách sống tốt hơn và anh sẽ có một tâm hồn thanh thản. Nhưng khi tôi nói tôi đến đây để bớt chứng đau nửa đầu, thì Sayaji đã thẳng thắn nói, nếu vậy tôi sẽ không nhận anh. Anh đánh giá giáo pháp quá thấp. Giáo pháp không phải để làm chuyện này. Giáo pháp là để giải thoát anh ra khỏi sự đau khổ của các kiếp người. Vì anh bị đau khổ trong quá nhiều cái vòng trần tục này, và anh sẽ còn tiếp tục chịu đau khổ mãi nếu anh không học cách thoát ra khỏi nó. Dùng thiền quán để chữa trị sự đau đớn thể lý bình thường, tức là hạ thấp giá trị của nó. Đồng thời, ngài âu yếm nói với tôi, mục đích của anh là thanh luyện tâm hồn. Vì vậy, mọi bệnh tật thuộc về thể lý và tâm lý sẽ tự nhiên được chữa khỏi, một hiệu quả phụ. Nhưng mục đích không phải là để chữa trị căn bệnh đặc biệt này, bằng không anh sẽ chẳng được điều gì cả. Sự kiện này đã có một ảnh hưởng rất lớn trên tâm trí tôi. Hỏi, qua kinh nghiệm của Ubakin và qua kinh nghiệm của cả hai ông bà, trong tư cách gia trưởng, ông bà có lời khuyên nào cho những ai đang sống trong xã hội để giúp họ sống cuộc đời của họ một cách có ích nhất và sống hạnh phúc không? Tức là S.N. Goenkel và vợ ông. Trả lời, đó chính là mục đích của thiền quán. Với những người xuất gia thì chỉ có việc tụng niệm ngày đêm cho tới khi họ đạt tới mức độ có thể giúp ích cho người khác. Nhưng người gia trưởng sống tại gia thì cũng phải suy niệm và sử dụng việc suy niệm này trong đời sống hàng ngày, để chu toàn các trách nhiệm của mình đối với những người trong gia đình của họ, cộng đồng của họ, xã hội và đất nước của họ. Bằng cách đó, họ giúp ích cho người khác. Khi những người gia trưởng thực hành thiền quán, họ không được làm chỉ vì lợi ích riêng mình, mà còn phải vì lợi ích của những người khác nữa. Thiền quán, tiếng chuông vượt thời gian, của Sayaji Ubakin, dịch giả Tỳ Kheo Thiện Minh. Chương 2, dẫn nhập vào thiền quán. Thường, người ta tin rằng một người có khả năng tập trung cao độ và có thể bảo đảm thế quân bình tâm trí hoàn hảo theo ý muốn thì có thể đạt những kết quả tốt hơn một người không có khả năng như thế. Vì vậy, tất nhiên có rất nhiều lợi ích cho bất cứ ai theo đuổi thành công một khóa huấn luyện về thiền. Dù người ấy là một tu sĩ, nhà quản trị, nhà chính trị, nhà kinh doanh hay một sinh viên, một tâm trí quân bình là cần để tạo sự quân bình cho những tâm trí thiếu quân bình của người khác. Của Sayaji Ubakin. Trước khi tìm hiểu bối cảnh lịch sử và tầm quan trọng của phương pháp này và các bút tích của Ubakin trong việc phổ biến nó, trước tiên chúng ta cần trình bày những nét đặc trưng và những mục tiêu chính của thiền quán, không chỉ cho những người mới nghe nói đến có lần đầu, mà cả cho những người hành thiền, để có thể lợi dụng cơ hội này hầu đào sâu sự hiểu biết của mình. Cách thích hợp nhất để dẫn nhập vào đề tài này là sử dụng hai bài thuyết giảng ngắn gọn và rõ ràng của bậc thầy nổi tiếng thế giới S.N. Goncourt, người đã góp phần rất lớn cho việc truyền bá phương pháp này trên khắp thế giới. Những bài thuyết giảng này nhấn mạnh hai nét đặc trưng đặc biệt quan trọng đối với Satyaji. Thứ nhất, tính thực tiễn và hữu dụng của phương pháp để giúp người ta thoát khỏi đau khổ. Và thứ hai, tính phổ quát của việc thực hành phương pháp này. Nghệ thuật sống. Bài thuyết giảng dưới đây do S. N. Goncourt đọc trước công chúng tại Bern, Switzerland, ngày 16 tháng 7 năm 1980. Mọi người đều tìm kiếm sự bình an và hòa hợp, vì đó là những điều chúng ta thiếu trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, chúng ta cảm nghiệm nơi mình những xáo động, tức giận, bất hòa, đau khổ. Và khi chúng ta bị đau khổ vì xáo động, chúng ta không giữ yên sự đau khổ đó nơi mình, nhưng chúng ta đem phân phát nó cho những người khác nữa. Sự xáo động thấm nhập cả bầu khí chung quanh con người đang đau khổ. Bất cứ ai đến tiếp xúc với người ấy cũng trở nên xáo động, tức giận. Chắc chắn đó không phải là cách đúng đắn về sống. Chúng ta phải sống bình an với chính mình và bình an với mọi người. Dù sao, con người là một sinh vật của xã hội. Con người phải sống trong xã hội, sống và giao tiếp với người khác. Làm thế nào để sống bình an? Làm thế nào để sống hòa hợp với chính mình và duy trì sự bình an và hòa hợp xung quanh chúng ta, để mọi người cũng có thể sống bình an và hòa hợp? Một người bị xáo động, để thoát khỏi sự xáo động, người ấy phải biết rõ lý do cơ bản của nó, nguyên nhân của đau khổ. Nếu tìm hiểu kỹ vấn đề, người ấy sẽ thấy rõ rằng bất cứ khi nào chúng ta bắt đầu tạo ra một điều tiêu cực hay một sự sai trái gì trong tâm trí, chúng ta chắc chắn sẽ bị xáo động. Một sự tiêu cực trong tâm trí, một sự sai trái hay thiếu trong sáng nơi tâm trí không thể tồn tại với sự an bình và hòa hợp. Người ta bắt đầu phát sinh sự tiêu cực như thế nào? Đây cũng thế, khi tìm hiểu kỹ càng, mọi sự sẽ sáng sủa ngay. Tôi rất đau khổ khi tôi thấy ai cư xử theo kiểu mà tôi không ưa, khi tôi thấy xảy ra điều gì mà tôi không thích. Những điều không thích đã xảy ra và tôi tạo nên sự căng thẳng trong tâm hồn mình. Những điều tôi thích thì không xảy ra, có những chướng ngại xuất hiện và một lần nữa tôi lại tạo sự căng thẳng trong tâm hồn mình. Tôi bắt đầu cột chặt các nút thắt trong nội tâm mình và trong suốt cuộc đời, những điều không thích cứ tiếp tục diễn ra. Những điều thích có thể diễn ra hay cũng có thể không diễn ra. Và điều này tạo thành một tiến trình phản ứng, thắt chặt các nút lại. Những cái nút không thể tháo gỡ, làm cho toàn thể cơ cấu tâm lý và thể lý quá căng thẳng, quá đầy tiêu cực, khiến cho đời sống trở nên bất hạnh. Vậy, một cách để giải quyết vấn đề là sắp đặt thế nào để không xảy ra điều gì tôi không thích trong cuộc đời và để mọi sự xảy ra đúng như tôi mong muốn? Tôi phải phát triển sức mạnh này, hay một ai đó phải có sức mạnh này và phải đến giúp tôi khi tôi yêu cầu? Để những điều tôi không thích thì không xảy ra và những điều tôi thích đều xảy ra. Nhưng hoàn toàn không thể được. Không có ai trên đời này luôn luôn được thỏa mãn về tất cả những gì mình muốn. Mọi điều không phải bao giờ cũng theo như ý mình mong muốn, mà không xảy ra đều ngược lại. Sự việc thường luôn luôn diễn ra ngược với những ước muốn và sự mong mỏi của chúng ta. Vậy, câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào để tôi không phản ứng một cách mù quáng khi đứng trước những sự việc mà tôi không thích? Làm thế nào để không tạo ra sự căng thẳng? Làm thế nào để sống bình an và hòa hợp? Tại Ấn Độ, cũng như tại những nước khác, các bậc hiền triết trong quá khứ đã nghiên cứu vấn đề này, vấn đề đau khổ của con người, và đã tìm ra một giải pháp. Nếu xảy ra một điều gì không thích và người ta bắt đầu phản ứng bằng sự tức giận, sợ hãi hay một điều tiêu cực nào, thì ngay lập tức người ta phải hướng sự chú ý của mình sang một điều khác. Chẳng hạn như đứng dậy, lấy một ly nước, bắt đầu uống, cơn tức giận của bạn sẽ không tăng thêm và bạn sẽ dần dần nguôi giận. Hay bắt đầu đếm 1, 2, 3, hay bắt đầu lặp lại một lời, một câu hay một lời tâm niệm. Chẳng hạn, niệm tên của một vị thần thánh hay một bậc thánh nhân nào mà bạn tôn sùng. Tâm trí bạn sẽ được giải tỏa và bạn sẽ thoát được cảm giác tiêu cực hay cơn tức giận. Giải pháp này rất ích lợi. Nó đã có tác dụng và nó vẫn còn có tác dụng. Thực hành điều này, tâm trí sẽ cảm thấy được giải thoát khỏi sự xáo động. Nhưng trong thực tế, giải pháp này chỉ có tác dụng trên bình diện ý thức. Thực ra, khi đổi hướng chú ý đi nơi khác, người ta dồn nén cái tiêu cực vào sâu trong vô thức, và ở bình diện vô thức này, người ta tiếp tục làm cho những cái tiêu cực ấy phát sinh và gia tăng mãi. Ở bề mặt là một lớp đất an bình và hòa hợp, nhưng ở sâu trong tâm trí là một núi lửa đang nằm im với những cái tiêu cực bị dồn nén, chờ gặp dịp sẽ phát nổ và phun trào dữ dội. Các nhà khám phá khác về sự thật nội tâm còn đi xa hơn trong các cuộc tìm kiếm của họ, và bằng hoặc kinh nghiệm thực tại của tinh thần và vật chất trong tâm hồn họ, họ nhận ra rằng việc đổi hướng sự chú ý chỉ là chạy trốn vấn đề. Chạy trốn không phải là giải pháp. Người ta phải đối diện với vấn đề khi một sự tiêu cực nổi lên trong tâm trí. Họ khuyên chúng ta chỉ cần quan sát và đối diện với nó. Ngay khi người ta bắt đầu quan sát một sự tiêu cực nào, nó tự động mất dần sức mạnh để rồi héo tàn và biến mất. Thật là một giải pháp tốt. Nó tránh được cả hai thái cực, dập tắt và dung túng. Dồn nén một sự tiêu cực trong tiềm thức sẽ không tiêu diệt được nó, và dung túng cho nó bộc lộ ra bằng hành động hay lời nói sẽ chỉ tạo thêm vấn đề. Nhưng nếu người ta chỉ việc quan sát nó thì nó sẽ dần dần tiêu tan, và người ta đã hủy diệt được sự tiêu cực đó. Người ta được giải thoát khỏi nó. Nghe thì tuyệt đấy, nhưng có thực tế chăng? Với một người trung bình, đối diện với sự xấu có phải chuyện dễ không? Khi cơn tức giận nổi dậy, nó chế ngự chúng ta mau lẹ đến nỗi chúng ta không nhận ra. Thế thì bị cơn tức giận chế ngự, chúng ta phạm phải những hành động hay lời nói gây hại cho chúng ta và cho người khác. Về sau, khi cơn giận đã qua đi, chúng ta bắt đầu khóc lóc và ân hận, xin người này người kia hay Phạm Thiên tha thứ cho chúng ta. Trời, tôi đã sai, xin tha thứ cho tôi. Nhưng lần sau, khi rơi vào cùng hoàn cảnh như thế, chúng ta lại phản ứng giống hệt như vậy. Hối hận mà thôi thì chẳng có ích lợi gì. Cái khó là ở chỗ tôi không biết khi nào một điều xấu bắt đầu nổi dậy. Nó nằm sâu trong tiềm thức của tôi, và khi nó đã trồi lên bề mặt ý thức thì nó đã có một sức mạnh quá lớn khiến nó hoàn toàn chế ngự tôi, và tôi không thể quan sát được nó. Vì thế tôi phải luôn có một người thư ký riêng luôn ở bên cạnh để nhắc nhở: ông chủ hãy để ý, cơn giận đã bắt đầu rồi đấy. Vì tôi không biết lúc nào cơn giận bắt đầu, nên tôi phải có 3 thư ký riêng để thay ca cho nhau suốt cả ngày. Giả sử tôi có 3 thư ký và cơn giận bắt đầu nổi dậy, ngay lập tức người thư ký nói với tôi: ông chủ hãy để ý, cơn giận bắt đầu rồi đấy. Điều đầu tiên tôi làm là đánh chửi anh ta. Đồ ngu, anh nghĩ anh được trả lương là để dạy tôi sao? Tôi đã bị cơn giận choáng ngợp, khiến không một lời khuyên tốt nào có tác dụng. Nhưng giả sử tôi còn khôn ngoan và tôi không đánh chửi anh ta, ngược lại tôi nói: cảm ơn anh nhiều, bây giờ tôi phải ngồi xuống và quan sát cơn giận của tôi. Nhưng có thể được không? Ngay khi tôi nhắm chặt mắt mình lại và cố gắng quan sát cơn giận, lập tức đối tượng của cơn giận đến với tâm trí tôi, một người hay một sự cố nào đó. Lúc đó tôi không còn quan sát chính cơn giận nữa, tôi chỉ quan sát những kích thích bên ngoài của cảm xúc. Điều này chỉ làm gia tăng cơn giận, cũng không phải là một giải pháp. Rất khó để quan sát một điều tiêu cực trừu tượng, một cảm xúc trừu tượng, tách rời khỏi đối tượng bên ngoài đã gây nên điều tiêu cực đó. Thế nhưng, một người đã đạt tới sự thật tối thượng thì sẽ tìm ra một giải pháp thực sự. Họ khám phá ra rằng, mỗi khi một sự xấu xuất hiện trong tâm trí, thì đồng thời có hai điều bắt đầu xảy ra trên bình diện thể lý. Một là hơi thở mất nhịp điệu bình thường. Chúng ta bắt đầu thở mạnh mỗi khi có điều xấu xuất hiện trong trí khôn. Điều này rất dễ quan sát. Ở một bình diện tinh tế hơn, có một thứ phản ứng sinh hóa phát sinh trong cơ thể, một cảm giác nào đó, một điều xuất đều phát sinh một cảm giác thế này hay thế khác bên trong, trong phần này hay phần khác của cơ thể. Đây là một giải pháp thực tiễn. Một người bình thường không thể quan sát những điều xấu trừu tượng của tâm trí, sợ hãi, tức giận hay đam mê trừu tượng, nhưng nhờ được huấn luyện và thực hành đúng mức, rất dễ quan sát được sự hô hấp và những cảm giác của cơ thể. Cả hai đều trực tiếp liên quan tới những sự xấu trong tâm trí. Hô hấp và cảm giác sẽ giúp tôi theo hai cách. Thứ nhất, chúng sẽ giống như những thư ký riêng của tôi. Vừa khi một điều xấu phát sinh trong tâm trí, hơi thở tôi sẽ mất nhịp điệu bình thường. Nó sẽ bắt đầu la lên: coi chừng có điều sai gì đấy. Tôi không thể làm ngơ đối với hơi thở của mình. Tôi phải chấp nhận lời cảnh cáo của nó. Cũng thế, những cảm giác nói cho tôi biết có điều gì sai vừa xảy ra. Thế là tôi được cảnh báo. Tôi quan sát hơi thở và cảm giác của tôi, và tôi mau chóng nhận thấy điều xấu đã qua đi. Hiện tượng tâm thể lý này cũng giống như một đồng tiền có hai mặt. Ở một mặt là bất kỳ tư tưởng hay cảm xúc nào nảy sinh trong tâm trí, ở mặt kia là sự hô hấp và những cảm giác của cơ thể. Mọi tư tưởng hay cảm xúc, mọi điều xấu trong tâm trí đều bộc lộ qua hơi thở và cảm giác trong lúc đó. Vì vậy, bằng việc quan sát hơi thở hay cảm giác, tôi thực sự quan sát được điều tiêu cực trong tâm trí. Thay vì chạy trốn vấn đề, tôi đang thực sự đối diện chính thực tại. Thế rồi tôi sẽ thấy rằng điều tiêu cực này mất đi sức mạnh của nó. Nó không còn đè bẹp tôi như trước kia nữa. Nếu tôi kiên trì, điều tiêu cực kia sẽ hoàn toàn biến mất, và tôi tìm được sự bình an và hạnh phúc. Bằng cách này, phương pháp tự quan sát cho chúng ta thấy được thực tại trong hai chiều kích, nội tại và ngoại tại. Trước kia, người ta luôn luôn mở to mắt để nhìn và bỏ mất sự thật nội tâm. Tôi luôn luôn nhìn ra bên ngoài để tìm nguyên nhân sự bất hạnh của mình. Tôi luôn luôn đổ lỗi và tìm cách thay đổi thực tại bên ngoài. Vì không biết thực tại nội tâm, tôi không bao giờ hiểu được rằng nguyên nhân của đau khổ nằm ở bên trong những phản ứng mù quáng trước những cảm giác thích thú và khó chịu. Nhưng bây giờ, sau khi được huấn luyện, tôi có thể nhìn thấy mặt bên kia của đồng tiền. Tôi có thể ý thức về hơi thở của mình và cả những gì đang xảy ra trong tôi. Dù là hơi thở hay cảm giác, tôi tập luyện để chỉ quan sát nó mà không làm mất sự quân bình của tâm trí. Tôi không còn phản ứng, không còn gia tăng sự đau khổ của mình. Ngược lại, tôi để cho sự tiêu cực lộ ra và biến mất. Càng thực hành phương pháp này, người ta càng thoát nhanh ra khỏi sự tiêu cực. Dần dần, tâm hồn trở nên thanh thoát khỏi mọi vững đục. Nó trở nên trong sạch. Một tâm hồn trong sạch luôn luôn đầy tràn tình yêu. Tình yêu vị tha đối với hết thảy mọi người, đầy cảm thông trước những thất bại và đau khổ của người khác, đầy niềm vui trước sự thành công và hạnh phúc của họ, đầy thanh thản trước mọi hoàn cảnh. Khi người ta đạt tới giai đoạn này, toàn thể khuôn mẫu đời sống của người ta bắt đầu thay đổi. Họ không còn có thể làm điều gì, dù lời nói hay hành động, và có thể gây xáo trộn sự bình an và hạnh phúc của người khác. Ngược lại, tâm hồn quân bình không chỉ có sự bình an nơi chính mình, mà còn giúp người khác cũng trở nên an bình. Bầu khí xung quanh con người như thế sẽ thấm nhuần sự bình an và hòa hợp, và điều này cũng bắt đầu ảnh hưởng tới những người khác nữa. Bằng các luyện tập để trở nên quân bình trước bất cứ điều gì cảm nghiệm trong tâm hồn, người ta cũng phát triển được lòng siêu thoát đối với tất cả những gì gặp ở bên ngoài. Tuy nhiên, sự siêu thoát này không phải sự trốn tránh hay thờ ơ trước các vấn đề của thế giới. Một người thực hành thiền quán trở nên nhạy cảm hơn trước những đau khổ của người khác và làm hết sức mình để xoa dịu những đau khổ của họ bằng bất cứ cách nào có thể. Không còn sự xáo trộn nào nữa, mà chỉ có một tâm hồn tràn đầy yêu thương, cảm thông và thanh thản. Họ học được sự dẫn dưng thánh thiện. Họ biết cách hoàn toàn dấn thân, hoàn toàn tận tụy phục vụ người khác. Đồng thời, duy trì sự quân bình trong tâm hồn mình. Bằng cách này, họ luôn luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Đồng thời, hoạt động vì sự bình an và hạnh phúc của người khác. Đó là điều Đức Phật đã dạy. Một, nghệ thuật sống. Ngài không bao giờ sáng lập hay dạy một tôn giáo nào, một chủ nghĩa sao. Ngài không bao giờ truyền cho các môn đệ của Ngài thực hành những nghi thức hay lễ giáo nào, hay những công thức mù quáng và rỗng tuếch nào. Ngược lại, Ngài chỉ dạy họ quan sát thiên nhiên, đúng theo bản chất của nó, bằng cách quan sát thực tại trong nội tâm. Vì si mê, người ta luôn luôn phản ứng gây thiệt hại cho bản thân mình và cho người khác. Nhưng khi tuệ giác xuất hiện, sự khôn ngoan của việc quan sát thiên nhiên, đúng theo bản chất của nó, người ta vượt ra khỏi thói quen phản ứng này. Khi người ta không còn phản ứng một cách mù quáng nữa, người ta sẽ có thể có hành động đích thực, hành động xuất phát từ một tâm hồn quân bình, một tâm hồn nhìn thấy và hiểu được chân lý. Một hành động như thế chỉ có thể có tích cực, sáng tạo, ích lợi cho bản thân và cho người khác. Vì vậy, điều cần là hãy tự biết mình. Lời khuyên của mọi con người khôn ngoan, người ta phải biết mình không chỉ trên bình diện tri thức, bình diện các ý tưởng và lý thuyết, cũng không có nghĩa là chỉ biết mình ở bình diện cảm xúc hay sùng mộ, chỉ chấp nhận một cách mù quáng những gì đã nghe hay đọc. Hiểu biết như thế thì chưa đủ. Đúng hơn, phải biết thực tại ở bình diện hiện thực. Người ta phải cảm nghiệm trực tiếp thực tại của hiện tượng tâm thể lý này. Chỉ có sự hiểu biết này mới giúp chúng ta thoát ra khỏi những điều tiêu cực, vững đục, thoát ra khỏi đau khổ. Kinh nghiệm trực tiếp này về thực tại của bản thân mình, phương pháp tự quan sát này là cái mà chúng ta gọi là Vipassana, tức thiền quán. Theo ngôn ngữ Ấn Độ vào thời Đức Phật, Passana có nghĩa là thấy theo cách thức bình thường, mở mắt mà thấy. Nhưng Vipassana có nghĩa là quan sát sự vật trong chân tướng của nó, chứ không phải theo dáng vẻ bề ngoài của nó. Chân lý ở dáng vẻ bề ngoài cần phải được đào sâu, cho tới khi ta đạt tới chân lý tối thượng về toàn thể cơ cấu tâm lý và vật lý. Khi cảm nghiệm được chân lý này, người ta biết cách để không phản ứng một cách mù quáng, không còn tạo ra những điều tiêu cực nữa. Và đương nhiên, những điều tiêu cực cũ dần dần bị nhổ sạch. Người ta thoát ra khỏi mọi đau khổ và cảm nghiệm hạnh phúc. Có 3 bước luyện tập được dạy trong một khóa học suy niệm thiền quán. Trước hết, người ta phải tránh mọi hành động hay lời nói làm xáo trộn bình an và sự hòa hợp của người khác. Người ta không thể làm việc để giải thoát mình khỏi những điều vẩn đục mà đồng thời vẫn tiếp tục có những hành vi hay lời nói làm gia tăng những điều vẩn đục đó. Vì vậy, bước cơ bản đầu tiên của việc hành thiền là có một quy luật đạo đức. Người ta cam kết không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không gian dối và không sử dụng chất gây nghiện. Bằng cách tránh tất cả những hành vi này, người ta làm cho tâm hồn mình thanh thản, đủ để có thể tiến bước với nhiệm vụ kế tiếp. Bước kế tiếp là phát triển việc kiểm soát tâm trí ngông cuồng của mình bằng cách tập cho nó gắn chặt vào một đối tượng duy nhất, hơi thở. Người ta cố gắng duy trì sự chú ý vào việc hít thở của mình được bao lâu mà họ có thể. Đây không phải là bài tập hít thở, người ta không điều hòa nhịp thở. Ngược lại, người ta quan sát nhịp thở tự nhiên của mình, hít vào, thở ra. Bằng cách này, người ta làm dịu tâm trí, để nó không còn bị chế ngự bởi những điều tiêu cực dữ dội nữa. Đồng thời, người ta tập trung tâm trí, làm cho tâm trí trở nên sắc bén và sáng suốt để có khả năng phát triển trực giác. Hai bước đầu tiên này, sống theo quy luật đạo đức và kiểm soát tâm trí, là hai bước tự, chúng rất cần thiết và ích lợi, nhưng chúng có thể dẫn tới sự ép chế. Nếu không có bước thứ ba, thanh tẩy tâm trí khỏi những điều tiêu cực bằng cách phát triển cách nhìn, trực giác vào bản tính của chính mình. Đây chính là thiền quán, cảm nghiệm chân tướng của mình bằng việc quan sát có hệ thống và bình thản hiện tượng tâm. Vật không ngừng thay đổi tự bỏ lộ như là cảm giác trong bản thân mình. Đây chính là tột đỉnh của lời Phật dạy, sự thanh tẩy bằng việc tự quan sát. Phương pháp này, mọi người đều có thể thực hành, mọi người ai ai cũng phải đối diện với cái vấn đề đau khổ. Nó là một căn bệnh phổ quát, đòi hỏi phải có một thuốc chữa phổ quát, chứ không thể là phân rẽ được. Khi người ta giận dữ, thì không phải là sự giận dữ Phật giáo, sự giận dữ Ấn giáo hay sự giận dữ Kitô giáo. Giận dữ là giận dữ. Khi người ta bị xáo động vì sự giận dữ này, sự xáo động không phải là Kitô giáo hay Ấn Độ giáo hay Phật giáo. Căn bệnh là phổ quát, thuốc chữa cũng phải phổ quát. Thiền quán là thứ thuốc phổ quát đó. Không ai sẽ phản đối một quy luật sống biết tôn trọng sự bình an và hòa hợp của người khác. Không ai sẽ phản đối việc phát triển sự kiểm soát tâm trí. Không ai sẽ phản đối việc phát triển cái nhìn trực giác và thực tại của chính mình. Nhờ đó có thể giải thoát tâm hồn khỏi những điều tiêu cực. Thiền quán là một con đường phổ quát. Quan sát thực tại đúng theo chân tướng của nó bằng cách quan sát chân lý trong tâm hồn, đó là tự biết mình ở bình diện hiện thực, kinh nghiệm. Khi hành thiền, người ta làm cho mình thoát ra khỏi những điều tiêu cực, từ chân lý chung chung, bên ngoài và dáng vẻ, người ta đi sâu vào chân lý cơ bản của vật chất và tinh thần. Rồi người ta vượt qua chân lý này và cảm nghiệm một chân lý siêu việt. Tinh thần và vật chất, siêu việt thời gian và không gian, siêu việt lãnh vực, có điều kiện của sự tương đối, chân lý của sự giải thoát toàn diện, khỏi mọi điều tiêu cực, mọi sự ô uế, mọi nỗi đau khổ. Người ta có thể gọi chân lý tối hậu này là gì tùy ý, nhưng nó là một mục tiêu cuối cùng của mọi người.